Ta đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 12 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chấm qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Tuy trời còn nắng, song nhờ có gió chướng thổi lại lai rai, nên hai chị em đi bộ mà không biết nóng nực. Vĩnh Xuân lặng thinh ngó xuống lộ, lầm lũi đi một khúc đường, rồi nói với hai tỷ.
Em nghĩ cuộc đời chẳng khác nào một đám hát. Con người đời, giàu trai giàu gái, giàu trẻ giàu già, đều là đào kép hết thảy. Trời phân người làm tướng, kẻ làm quân, người làm quan, kẻ làm hề, người làm trung, kẻ làm nịnh. Đặng sướng ca nhẹ múa một hồi, cho hết vai tuồng rồi gỡ râu, cởi áo, lột mão, bỏ hia ra ngồi à góc chợ, xó đình, ăn xôi, ăn cháo. Mà đời sống của con người cũng như giấc chim bao, lo học cho rộng, lo làm nhân nghĩa cho tròn, lo xử sự cho khôn ngoan, lo ngồi cao hơn thiên hạ, chung cuộc rồi khôn dại, giàu nghèo, thấp cao, lớn nhỏ cũng phải chết như nhau, không ai tránh khỏi. Thế vậy, Cúc Hương chết sớm, gia tuồng của cô đã dứt rồi, cô được nghỉ ngơi. Phần em còn sống đây, sống đặng trả cho dứt nợ đời, sống đặng lăng xăng chiều chuộng thế lực nhân tình, chứ có chi cho em đâu mà sống.
Hai tỷ dây qua ngó xung mà hỏi, sao em lại nghĩ vậy như vậy? Em tính chết thay con Tư hay sao? Em tính cái đó quấy lắm. Em sống sao lại vô ích? Em có bà mẹ già nghèo khổ đương thương em, đặt hết cả hy vọng vào sự ăn học của em. Vậy đời sống của em có cái ý nghĩa tốt đẹp quá, sống đặng lập thân danh mà nuôi mẹ.
Em có quên đâu, vì em nhớ, em hay Cúc Hương chết cho trọn nghĩa với em, mà em vẫn còn sống được đây. Đêm hồi hôm, em tưởng nhớ tình nghĩa của Cúc Hương, em ngủ không được. Em tính đã đủ mọi đường, mà chưa thấy phải đi đường nào mới đền đáp tình ấy cho xứng đáng. Em nói thiệt với chị hai, lát nữa tới một, em sẽ giái vong linh Cúc Hương về đặng em xin lỗi. Em xin cô chứng nhận lòng kính ái của em, vì còn mẹ già nên em không thể chết theo cô được. Em cũng sẽ xin cô chăm chế cho em thôi học, và nuôi mẹ già em làm giáo làng, giáo tẩm, hoặc làm mướn, làm thuê cũng nuôi được. Chẳng cần phải học cho nhiều, học nhiều rồi vui sướng với ai, học nhiều rồi cũng làm tai sai cho thiên hạ.
Hai tỷ cười mà nói, cha chả, em xin cái gì, chứ nói con Tư đặng bỏ học, chắc nó không chịu, nó căng dặn việc đó luôn lắm, nó cứ biểu em phải học cho đến cùng, ý nó muốn như vậy, nên nó mới gửi tiền bạc đủ cho em ăn học đó chứ. Vĩnh Xuân hết cãi nữa, ra khỏi xóm rồi, hai tỷ đưa tay chỉ phía trước mà nói, miếng đất chùa ngó thấy rồi đó, nằm ở giữa lộ về phía tay trái á, chỗ có mã lúc xích đó.
Vậy thì gần lắm, mộ của cha tôi nằm trong xa nữa, bên phía tay mặt.
Hai người đi một chút nữa thì tới thổ mộ của chùa. Hai tỷ do mộ bờ nhỏ mà phô, chị đi trước, Vĩnh Xuân theo sau. Vĩnh Xuân buồn hiu, mắt ngó các mộ, có ý muốn kiếm coi Cúc Hương nằm chỗ nào. Hai tỷ dắt đi quanh co, lại tới một mã mới đắp. Đất bị trời nắng nên nấm mã, nứt đường ngang, đường dọc. Phía trên đầu có cắm một mộ chí bằng đá xanh. Hai tỷ mà nói tới đó là mã của Cúc Hương. Vĩnh Xuân đọc mộ chí, thấy khắc tên Lý Thị Tư, thì cậu dằn lòng nữa không được, nên bước tới ôm núm mã vừa khóc vừa nói.
Cúc Hương em ơi, qua về đây em, một phần cũng vì muốn đền đáp tình nghĩa của em, nên Hoa ráng học đêm học ngày. Cuối năm Hoa được thấy thành công mỹ mãn, mong mau tới ngày bãi trường nặng về nói cho em vui mừng. Té ra về thì em không còn nữa. Hoa không thấy vui mừng mà lại thấy đau khổ, tức quá, chịu sao cho nổi.
Vịnh Xuân nghẹn cổ, nói không được nữa. Hai tỷ, Lý Hóa Nhan mở ra, quẹt hộp quẹt, đốt hai cây đàn cầy cắm trước mộ, mở lọn nhang thơm, đốt nửa mà cắm giữa hai cây đèn. Chị đốt luôn vài lá vàng bạc với tờ giấy tiền mà vái. Cô Vĩnh Xuân về đây, cậy chị dắt vô giếng em đây, em tư, hồn em có linh thiêng thì về chứng chiếu lòng thành của Xuân và nghe Xuân khóc kể. Hai tỷ, nắm cánh tay Xuân, dắt đường trước nhang đèn, rồi biểu cậu gái. Vĩnh Xuân chảy nước mắt ròng ròng, thủng thẳng đi lại trước chỗ nhang đèn, lột nón, quăng xuống đất, rồi chắp hai tay, đưa lên ngang trán mà giải.
Qua là Phan Vĩnh Xuân, học trên trường Mỹ Tho, nhưng dịp bãi trường nên mới được về đây. Qua tha thiết khẩn cầu vong hồn của em Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, hiển thích về đây nghe qua bày tỏ nỗi niềm đau khổ.
Cảm xúc quá, nói không được nữa, lại thấy hai tỷ ngồi bẹp xuống đất một bên đó mà khóc thúc thích. Vịnh Xuân càng thêm cảm, nên xếp chân quỳ gối mà khóc rống lên. Hai tỷ gói lấy vài lá vàng bạc mà đốt nữa. Vịnh Xuân móc trong túi lấy một miếng lụa có bút tích của Cúc Hương trải ra trước mắt rồi nói:
Cúc Hương em ơi, em rút trong sách Mạnh Tử viết năm chữ mà để bút tích lại cho Hoa xem. Xem câu đó thì Hoa hiểu rõ tâm trí của em. Phần em thủ nghĩa đã xong rồi, còn phần Hoa đáp nghĩa, Hoa phải làm sao? Hoa còn mẹ già, lại mẹ nghèo khổ, Hoa không phép sát thân vĩ thành nhân cho được. Về tới nhà từ chiều hôm qua, hay tin chắc chắn em đã chết, chết đặng vẹn toàn tình nghĩa với Hoa, thì tinh thần Hoa tán loạn, tâm trí Hoa đảo điên, không còn biết đâu là phải, đâu là quấy, sao là nên, sao là hư mà tính. Nếu vong linh em hiển thích, xin em mách bảo cho Hoa biết đường lối mà đi. Em cứ căn dặn Hoa phải tiếp tục học cho đến cùng. Trong giấc chiêm bao, em đã biểu như vậy, mà trối với chị hai, em cũng biểu như vậy. Em lại gửi tiền cho Hoa ăn học đủ 4 năm, học làm gì nữa mà em biểu Hoa học? Trước kia Hoa hăng hái học thêm là vì có 2 nghĩa vụ. Thứ nhất, giúp cho má Hoa hết cực khổ. Thứ nhì, làm cho đôi ta thỏa mãn tình yêu. Nay em đã mất rồi, còn tình yêu gì nữa đâu mà phải lo, là cho thỏa mãn. Còn việc nuôi mẹ thì Hoa đã đủ sức rồi, dầu làm nghề gì Hoa cũng nuôi được, không cần học cho nhiều hơn nữa. Vậy Hoa xin em vui lòng để cho Hoa trái ý em về chỗ đó. Trót 1 năm rồi, Hoa vì em nên Hoa cố gắng, Hoa học giỏi nhất trong lớp. Em không còn sống mà hãnh diện về sự thành công rực rỡ của Hoa. Lò lửa tinh thần của Hoa đã nguội lạnh rồi, nghị lực tiến thủ của Hoa đã giảm suy rồi. Làm sao Hoa học cho được giỏi nữa mà em muốn cho Hoa học? Thôi em, Hoa không còn ham muốn phú quý, lợi danh gì nữa hết. Từ rày Hoa chỉ lúc lắc theo đời đặng nuôi mẹ mà thôi. Đợi hết vai tuồng rồi Hoa ngon giấc.
Hai tỷ, lấy vàng bạc, giấy tiền đốt thêm nữa rồi chỉ giá tiếp. Tư, chẳng chỉ những điều gì thì hồi hôm chỉ có nói lại cho Xuân nghe hết. Xuân lãnh gói hàng với miếng lụa Tư viết chữ đó, còn 50 đồng bạc thì Xuân gửi cho chị Cất, nói rằng hết muốn đi học nữa. Y theo lời em dặn, chỉ có khuyên Xuân đừng buồn rầu mà bỏ học, dẫu thế nào cũng phải học cho đủ 4 năm. Ý em muốn như vậy. Xuân còn dự dự, nói để suy nghĩ lại, đó là các việc em dặn chị đã làm xong rồi hết. Vĩnh Xuân lấy miếng lụa, vừa đứng dậy vừa nói.
Em chết mà em để lại cho Qua mảnh lụa này, chẳng những là em để bút tích của em cho Qua nhớ mà thôi, mà ý em còn tỏ tri ý của em cho Qua biết nữa. Mảnh lụa này Qua xem nó quý giá chẳng có chi bằng. Qua sẽ cất kỹ lưỡng để dành làm lá bùa tu dưỡng. Chừng Qua có nhà cửa, Qua sẽ tống khuôn cẩm kiếm treo trong phòng Qua ngủ, để thấy nó cũng như thấy em, thân mến nhau trót 2 tháng khi học mạnh tử với thầy, rồi thầm yêu trộm nhớ nhau tới 2 năm nay nữa. Hạnh phúc ấy không cho phép Qua hối hận về cuộc gặp gỡ, rồi nguyện ước cuộc 100 năm. Nhưng Qua nghĩ lại, cái hạnh phúc này ngày bữa chứ không bền dai mà đôi ta phải mua với một giá mắc quá. Em nghĩ coi, phải lấy đời sống của em mà đổi với hạnh phúc như vậy, thì uổng thân phận em biết chừng nào. Từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ, Qua ăn năn về sự hốc tóc của Qua. Chớ chi khi nghe em nói chuyện chim bao, thấy ông Tơ mách bảo duyên nợ của em, Qua làm lơ đi, thà để trộm nhớ thầm yêu vậy thôi. Đừng hứa hẹn 100 năm, đừng dắt nhau vào chùa ông, mà thề thốt, đôi ta đã có yêu nhau thì để bụng, chứ phải duyên nợ nên sao rồi kiếm được phối hiệp cùng nhau thì tốt. Còn nếu có sự trắc trở nên phải rẽ phân thì thôi, bất quá đôi ta cũng buồn ít ngày rồi nguôi ngoai. Tại Qua thiếu thận trọng, Qua nói với em bần phú bất đồng nên sợ có chỗ khó thà. Qua biết trước như vậy mà Qua không có đủ nghị lực đàn áp ái tình, để ái tình lôi cuốn rồi hứa hẹn thề nguyện, nên bây giờ mới sanh họa, làm cho em phải xá sanh mà thủ nghĩa. Em chết tại Qua, tội của Qua lớn lắm.
Vĩnh Xuân ngồi xuống đất khóc nữa, Hai Tỷ lại ngồi một bên mà an ủi. Hai người nói chuyện với nhau, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nhắc nhở đức tánh của Cúc Hương. Thương tiếc người như vậy mà mạng lại vắng. Mặt trời chen lặng, nhang đèn đã tắt hết rồi. Hai Tỷ quẹt hộp quẹt cho Vĩnh Xuân, đốt hết giấy tiền vàng bạc, rồi hai chị em mới dái vong linh Cúc Hương mà về. Ăn cơm tối rồi, thấy con chưa thay đồ, bà Hương Giang biểu con lên thăm ông giáo huân một chút, kẻo ông hay về lâu mà không thăm, ông buồn. Vĩnh Xuân nghe lời mẹ mới đi thăm ông giáo, vợ chồng ông thấy Vĩnh Xuân thì mừng rỡ vô cùng. Ông giáo biểu ngồi rồi ông hỏi thăm việc học. Vĩnh Xuân tỏ thiệt trong năm rồi, nhờ cậu cố gắng nên cậu học giỏi nhất lớp. Hôm bả trường, cậu được phần thưởng đủ các môn. Ông giáo nói,
cháu thông minh lại mẫn cán, bởi vậy thầy biết trước dầu học chữ gì cháu cũng giỏi hơn người ta. Thầy dạy mấy năm nay, thầy thấy hai con trai thì có cháu, còn con gái thì có Cúc Hương. hai đứa thiệt là thông minh. Con Cúc Hương chết rồi, cháu về cho con nghe nói hay không?
Vĩnh Xuân dự dự rồi đáp.
Thưa, con có nghe nói.
Hiền Mỹ dốt nát, tham tiền, rồi làm bậy. Con nó ăn học thì chọn người có ăn học nó mà gả, ép gả cho cái thằng bột, nó bực tức là tự nhiên nó phải tự giận chứ. Năm cháu với Cúc Hương học Mạnh Tử đó, thầy thấy hai đứa đều ham học, lại xứng đôi vừa lứa nữa. Thầy có tính để ý ít năm cháu học xong rồi đó, thầy để làm mai đặng cháu cưới Cúc Hương. Hai đứa phối hiệp với nhau chắc chắn là gia đình nó êm ấm lắm. Tại vợ chồng Hiêu Mỹ làm bậy cho nên con nhỏ nó chết, nó uổng quá đi.
Vĩnh Xuân nín khe, bà giáo hỏi. Hôm Cúc Hương chết, người ở chợ mình họ đồn dùm. Họ nói Cúc Hương có hứa hẹn tóc tờ với cháu, có dắt nhau vô chùa mà thề. Khi vợ chồng Hiêu Mỹ tính giả nó cho con thông qua, nó có thú thiệt tình riêng của nó. Mẹ, cha mẹ nó chê cháu, làm cho nó phiền nên nó mới tự giận. Thiệt, nó có hứa hẹn với cháu, hai đàn có thể thốt cho nhau, hay là thiên hạ họ đồn huyễn này vậy cháu? Vĩnh Xuân ú ớ một chút rồi mới đáp.
Thưa, họ đồn đúng chứ, không phải đồn huyễn nào.
Ông giáo trợn mắt ngó Vĩnh Xuân mà hỏi.
Ủa, thiệt là hai đứa nó yêu nhau và có thể nguyện với nhau hay sao?
Thưa, yêu nhau rồi thề chừng khôn lớn sẽ kết nghĩa vợ chồng với nhau vậy thôi, chứ không phải trai gái.
Thầy hiểu, còn nhỏ thì trai gái miệng, trai gái con mắt, chứ biết gì mà trai gái. Mà yêu nhau nhưng không gần nhau, tình yêu như vậy mới mặn nồng. Hiền Mỹ dại quá đi, con đã thú thiệt là sao lại rầy nó. Biết con có tình riêng thì thủng thẳng mà, do coi tình con nó đậm lợt cái thế nào, người con mình yêu tánh nết ra làm sao. Rồi ta liệu nếu con khờ dại yêu đứa hoang đàn, thì ta lập thế mà làm cho khối tình nó tan rã. Còn như tên trai đó phải người, thì ta tán thành ý của con. Như vậy con mình nó mang ơn, mà thằng rể nếu nó con nghèo thì nó cũng càng kính trọng mình thập bội. Sao nghe con nói lại dội mà chê nghèo, không kể tính tình, không màng học thức, phủi hết để đem con bán vào nhà giàu. Làm như vậy thì ngu quá đi. Nghe nói nó chê cháu nghèo thầy giận lắm. Người nghèo có phải là đồ bỏ đâu mà khinh khi. Cháu ráng học, cháu học cho đến cùng đặng ngồi trên cổ họ, cưới vợ giàu bằng mười họ cho họ sáng mắt một chút.
Vĩnh Xuân ngồi êm rơ, không nói chi hết. Ông giáo nói tiếp.
Thầy không có biết coi tướng, nhưng thầy biết tánh tình và trí não của cháu. Thầy chắc cháu học trong ít năm nữa, cháu sẽ nên danh rực rỡ. Cháu ráng làm cho vợ chồng Hiêu Mỹ nó tiếc chơi.
Vĩnh Xuân không dám thổ niềm riêng với thầy, nên ngồi nghe thầy nói, và cứ vâng dạ vậy thôi. Chừng thầy bớt nói rồi, cậu mới cáo từ mà về, nói về cho thầy nghĩ. Bà Hương Văn thấy con về, và hỏi ông giáo có nói chuyện Cúc Hương Từ Tử hay không. Vĩnh Xuân thuật lại chuyện cho mẹ nghe. Cậu nói rằng bà giáo, hai cậu với Cúc Hương có hứa hẹn với nhau, khi mà cha mẹ định giả lấy chồng, Cúc Hương có tỏ thiệt tình riêng, tại Hiêm Mỹ chê cậu, cứ ép gả con cho thôn khoa, nên Cúc Hương mới tự giận. Ông giáo nghe nói Hiêm Mỹ chê cậu nghèo, thì ông mới nổi giận, nên nó khuyên cậu ráng học, đặng sau cưới vợ giàu hơn cho hai Mỹ sáng mắt ra. Bà Hương Văn nói, đến ông giáo, mà nghe chuyện đó ông cũng giận, ông khuyên con như vậy thì phải lắm chứ. Vĩnh Xuân thay đồ đặng ngủ, đêm đó Vĩnh Xuân nằm suy nghĩ, cậu nhớ lại thì ai cũng đắp cậu phải ráng học cho cao. Cúc Hương trối mà dặn cậu phải tiếp tục học cho đến cùng, lại để tiền đủ cho cậu ăn học 3 năm nữa. Mẹ cậu với 2 tỷ đều khuyên cậu phải học tiếp, bây giờ ông giáo huân cũng ép nữa, ông biểu phải học cho nên danh, đặng họ hết khinh khi. Chỉ tấn thủ gặp cơn ngao ngán có thể làm lung lay, còn lòng tự ái, dầu giữa hiểm nguy hay đau khổ, bao giờ cũng vững vàng, cứng cỏi. Bị khinh khi, Vĩnh Xuân tức giận, rồi lò lửa tinh thần từ hôm qua đã nguôi lạnh. Nay, nhờ thầy với mẹ khiêu gợi, nên lần lần ngúm lại ít nhiều. Đã vậy mà hồi chiều, viếng mộ Cúc Hương, khấn vái rồi thổ lộ tâm tình, Vĩnh Xuân nhẹ bớt nỗi lòng. Bởi vậy đêm nay, cậu không thổn thức như đêm trước nữa, cậu nằm êm rồi ngủ quên, ngủ rất ngon giấc. Vị trí cứ mơ tưởng mà xác lại mệt mỏi, nên đến canh khuya vắng vẻ, Vĩnh Xuân chim bao thấy Cúc Hương kêu mà tạ ơn về cuộc viếng mộ hồi chiều. Nàng vui vẻ nói:
em lấy làm vui mừng được thấy rõ ràng, vì yêu quý em nên khi em còn sống, anh gắng sức ăn học được kết quả tốt tươi. Rồi khi hai em mất, anh buồn rầu thảm thiết. Nhưng mà em bất mãn điều này nè, em phải chết chẳng trọn nghĩa với anh. Anh thương tiếc thì thương nhớ nhau vậy thôi nhá. Tại sao anh lại buồn rầu rồi thối chí, chán đời, đến tính bỏ học? Em chết thì anh cần phải học nhiều hơn nữa chứ. Anh phải học đặng thân được cao sang, danh được hiển đạt, cho người ta hết khinh rẻ anh nữa. Anh phải học đặng nuôi mẹ già, cho mẹ hưởng sung sướng với người ta, khỏi mua gánh bán bưng cực khổ nữa. Vì anh nghèo nên em mới chết, không được phối hiệp với anh. Đó là hai động lực giúp cho anh phấn chí mà học tiếp. Đó là đường lối đã vạch sẵn để cho anh đi. Anh không có thấy hay sao, nên anh còn biểu em chỉ dẫn. Vì em muốn anh phải đi đường lối đó, là đường lối giải thoát bần hàng, để tiến tới hiển đạt, nên em mới ân cần căn dặn anh phải tiếp tục học hoài, và có gửi tiền bạc lại cho anh để đủ phương tiện mà ăn học đó. Tưởng nhớ em thì được, mà tưởng nhớ đến chán nản bỏ học, cái đó em không có được vui lòng đâu. Anh phải dẹp chán nản và phấn chí mà học nha. Hồn em sẽ ở một bên anh luôn luôn, mãi mãi. Anh đừng có lo chi hết nha.
Vĩnh Xuân mừng quá, chụp nắm tay Cúc Hương, nàng giật lại, bước ra cửa rồi biến mất. Chàng la lên một tiếng lớn, rồi lồm cồm ngồi dậy. Bà Hương Giang đừng ngủ, bà nghe con la, lật đật, quẹt hộp quẹt đốt đèn bước ra coi, bà thấy Vĩnh Xuân ngồi thở dốc, mặt đổ mồ hôi, bà hỏi tại sao mà la. Vĩnh Xuân nói chìm vào thấy Cúc Hương, về biểu là phải tiếp tục học cho đến cùng, không được bỏ dở, sẽ có linh hồn nàng theo phù hộ luôn luôn. Vĩnh Xuân lặp lại các lời của Cúc Hương cho mẹ nghe, bà Hương Văn nói vì Cúc Hương chết oan nên hồn linh khôn ngoan. Bà khuyên con phải làm theo, không được cãi, ý Cúc Hương cũng hiệp với ý bà và ý ông giáo, vậy thì Xuân không nên dụ dự nữa. Huống chi Cúc Hương đã có để tiền bạc lại, rồi linh hồn theo ám trợ nữa thì còn do dự nổi gì? Vĩnh Xuân ngồi nghe mẹ nói, cậu không cãi, dường như 10 phần đã xuôi theo hết 8 phần rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài sau đêm tiếng đàn, tình vương không gian. người bay quan xa có hay đàn nhớ từng cánh hoa bay vương trăng viễn hoài màu xanh ướt đê dòng sông trôi đi lúc chia tay người đi phương nào liệt trình vào biết anh
quý vị khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.